là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa thứ năm ngày 12 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay chúng tôi tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình mưa lũ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tiếp đó là mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế. Cuối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 18 giờ 30 phút tối ngày 11 tháng 10, sau khi đi khảo sát một số điểm bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, thăm hỏi động viên cho một số hộ bị thiệt hại về người và tài sản tại thị xã Nghi Lộ và huyện Văn Chấn, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái đã có buổi làm việc với các sở ngành địa phương về công tác khắc phục thiệt hại do mưa lũ cũng như triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Cùng dự có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện quân khu 2.
Tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho biết, tính đến tối qua, tại 3 huyện thị phía Tây của tỉnh đã có 3 người chết, 11 người mất tích và 7 người bị thương. Trong đó có một phóng viên thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Yên Bái. Gần 1.000 nhà bị thiệt hại, trong đó có gần 40 nhà bị cuốn trôi hoàn toàn. Thiệt hại về giao thông khá lớn, trong đó sập 2 nhịp cầu Suối Thia trên địa bàn thị xã Nghi Lộ và nhiều điểm bị sạt lở ta luy dương, ta luy âm tại quốc lộ 32, tỉnh lộ 174, ước thiệt hại trên 100 tỷ đồng. Công tác khắc phục hậu quả đã được triển khai khẩn trương kịp thời với trên 2.400 người tham gia tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ những gia đình di rời đến nơi an toàn, ổn định đời sống. Theo đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, khó khăn nhất là tìm kiếm nạn nhân mất tích do địa hình rộng, phức tạp, nước lũ mạnh, đặc biệt là huyện Trạm Tấu đang bị cô lập do sạt lở ta luy tại nhiều điểm. Chỉ đạo việc tìm kiếm cứu hộ cứu nạn những nạn nhân mất tích, khắc phục thiệt hại, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà cho biết, đợt mưa lớn này đã gây ảnh hưởng trên diện rộng trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó thiệt hại lớn nhất tại các huyện thị phía Tây của tỉnh. Mặc dù các địa phương đã triển khai các phương án 4 tại chỗ, song mưa lũ vẫn gây ra những thiệt hại khá nặng nề về người và tài sản. Theo đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị nhiệm vụ quan trọng số 1 là tìm kiếm người mất tích, không để những hộ thiệt hại thiếu đói, kịp thời hỗ trợ trước mắt 25 triệu đồng cho những hộ có nhà bị sập đổ, trôi hoàn toàn, nhà bị sập 10 triệu đồng, người chết và mất tích 10 triệu đồng. Tiếp đến là khắc phục giao thông, các công trình thủy lợi, điện sinh hoạt, thông tin liên lạc.
Thưa quý vị và các bạn, sau khi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại thị xã Nghi Lộ, ngay trong chiều ngày 11 tháng 10, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã đến kiểm tra tình hình mưa lũ tại thôn Ao Luông, xã Sơn Na và hồ thủy điện Văn Chấn. Trong trận mưa đêm ngày 10 tháng 10, xã Sơn Na, huyện Văn Chấn là một trong những xã tuy không bị thiệt hại về người nhưng bị thiệt hại khá nặng nề về tài sản, với 192 nhà bị ngập, 75 nhà phải di rời, 11 nhà bị hư hỏng, 42 hecta ngô, gần 5 hecta ao cá bị ngập, 60 nhà bị trôi tài sản. Đến kiểm tra tình hình thiệt hại cũng như công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Đức Duy đã đánh giá cao công tác khắc phục hậu quả mưa lũ của xã Sơn Na với sự sẻ chia giúp đỡ của cộng đồng đối với các hộ bị thiệt hại. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành chức năng, lực lượng tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, các huyện thị và các xã phải chia thành từng nhóm túc trực ở bên các dòng sông, suối, nhất là đầu nguồn suối Thia, suối Nậm Tộc, nơi có mực nước lũ to từ đầu nguồn huyện Trạm Tấu đổ về, để cảnh báo nhân dân và đảm bảo cho người và các phương tiện qua lại. Về công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích, cần huy động tối đa nhân lực để tìm kiếm, cùng với đó cần lên phương án bảo vệ tài sản và tính mạng của nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự tại những khu vực bị thiệt hại.
Tin chúng tôi vừa nhận được, vào lúc 8 giờ sáng nay, lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Văn Chấn đã tìm thấy xác nạn nhân Hoàng Văn Quân, sinh năm 1979 ở thôn Bản Bón, xã Phúc Sơn. Đây là nạn nhân trong gia đình có 4 người bị mất tích ở thôn Bản Bón. Tiếp đó, vào lúc 9 giờ 30 phút, lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Văn Chấn tiếp tục tìm thấy xác nạn nhân thứ hai. Nạn nhân được xác định là anh Lường Văn Nghĩa, sinh năm 1990, thôn Sang Thái, xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ. Có mặt tại hiện trường, đồng chí Đỗ Đức Duy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành chức năng phối hợp với các địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ gia đình có người mất tích an táng nạn nhân, triển khai các biện pháp cấp bách để khắc phục các thiệt hại do thiên tai gây ra, tập trung máy móc phương tiện để giải phóng đất đá sạt lở, khai thông các tuyến đường bị ách tắc, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt với các vùng khu vực bị chia cắt. Đồng chí yêu cầu tổ chức sơ tán người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm, khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở đất, vùng trũng thấp, ngập lụt ven sông suối, đảm bảo an sinh ổn định đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Kiểm tra rà soát và sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với mưa lũ, lũ quét sạt lở đất, các hồ chứa sung yếu, nhất là các hồ chứa nhỏ đã tích đầy nước để đảm bảo an toàn công trình và khu vực hạ du. Lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực huy động lực lượng phương tiện tìm kiếm người mất tích. Đến nay, huyện Văn Chấn đã mất tích 4 người, 14 ngôi nhà đã bị cuốn trôi, hàng nghìn mét kè suối Thia bị sạt lở, nhiều tuyến đường và hơn 60 hecta hoa màu bị ngập sâu trong nước. Nằm ở khu vực cánh đồng Mường Lò, xã Phúc Sơn có nhiều suối lớn chảy qua nên đã bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận mưa lũ đêm mùng 10 rạng sáng ngày 11 tháng 10. Mưa lũ xảy ra vào ban đêm nên nhiều hộ dân không kịp trở tay. Bốn người trong gia đình anh Hoàng Văn Quân ở bản Thón cùng toàn bộ nhà cửa tài sản đã bị lũ cuốn trôi. Ngoài ra, bảy gia đình khác cũng bị cuốn trôi toàn bộ nhà cửa tài sản, một số hộ khác phải di rời tài sản đến nơi an toàn. Anh Đồng Văn Thân, xã Phúc Sơn nói.
Đêm qua cũng là 4 giờ 30 là lúc đấy thì mưa to, mà thì lúc nước còn ít thôi. Thì lúc đến 5 giờ sáng, ấy, 5 giờ 5, 5 giờ kém ấy, đáng thì thấy nước ô ập, nước phát. Thì người không kịp chạy nữa, cả hai bên một suối lần sau nhà cũng nhiều nước, không đi không thể đi được nữa, thì dừng trụ trong này. Hôm sáng tờ mờ thì dân làng thông lại là cán bộ không thôn bản xuống xuống lấy dây giúp cứu các cháu lên khỏi ra khỏi nước suối này thôi.
Không chỉ có Phúc Sơn mà nhiều xã ở khu vực cánh đồng Mường Lò cũng bị thiệt hại nặng do trận mưa lũ vừa qua. Ngoài 4 người mất tích thì mưa bão cũng làm trên 242 ngôi nhà, hơn 50 hectare ngô đông trong khu vực cánh đồng Mường Lò vừa gieo trồng cũng chìm trong biển nước. Anh Lường Văn Hoàng, thôn Phai Lò, xã Hạnh Sơn nói.
Lần đầu tiên em vào đây chỉ thấy lần này nước to nhất. Mà em chẳng ngờ gọi vợ con dạy đưa vợ con ra khỏi nhà lá sập. Không lấy được cái gì, lấy được vợ con không.
Cái chỗ này nhiều nhà của tôi này.
Hiện tại ở khu này xuống thì 4 nhà anh ạ, 5 nhà cả nhà bên này.
Lúc sáng này có ai hô không mà biết là tại xuống chạy?
À, nhà ở trên nó hô bảo nước ngập rồi, bảo chạy đi, chạy đi, chạy. Mà hôm đêm hôm qua em, cả đêm em chẳng ngủ đâu. Vì vào trong ấy thì ra xem ấy thì chẳng có nước mấy, em ấy. Mà trong ngủ tí thì thấy hô để em mới dậy, bảo các con các cháu đưa ra khỏi ấy thì khỏi nhà thì nước đã trôi nhà đi rồi.
Trước những thiệt hại rất lớn về người và tài sản, các địa phương đã huy động lực lượng phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, giúp các hộ bị ảnh hưởng di chuyển tài sản, dựng lại nhà cửa để sớm ổn định cuộc sống. Ngoài ra, chính quyền địa phương cũng tổ chức lực lượng và phương tiện tìm kiếm người mất tích, tổ chức trực gác tại các điểm xung yếu không cho người dân vớt củi, vớt cá hoặc hiếu kỳ ra xem lũ tại khu vực nguy hiểm. Đối với các gia đình bị thiệt hại về người và tài sản, trước mắt các địa phương đã trích kinh phí hỗ trợ và huy động các hộ dân giúp đỡ các gia đình bị nạn sớm ổn định cuộc sống. Ông Hà Đức Bảy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn cho biết.
Các giải pháp thứ nhất là di rời các cái hộ đến nơi an toàn. Và thứ hai nữa là về cái sau cái lũ này thì đối với địa phương thì sẽ huy động tất cả các cái lực lượng ở trên địa bàn xã, đặc biệt là cái lực lượng như thanh niên, phụ nữ trong công an quân sự để giúp đỡ bà con để di chuyển các cái nhà rồi là các cái tài sản đến nơi an toàn. Tuyên truyền về cho nhân dân không đi đứng bất cứ xuất cá thì đây là chúng tôi cũng tăng cường và có cái biện pháp là khống chế những cái trường hợp và các cái người dân nào mà cố tình thì chúng tôi sẽ xử lý.
Hiện nay mưa bão vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, mưa lũ trên các suối vẫn lên nhanh, vì vậy huyện Văn Chấn yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, di rời ngay các hộ có nguy cơ sạt lở, ngập úng, đẩy mạnh tuyên truyền người dân nêu cao cảnh giác, tích cực chằng chống nhà cửa, chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của thời tiết để hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân do mưa lũ gây ra.
Thưa quý vị và các bạn, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, nhiều ngày qua trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ có mưa rất to. Mực nước trên suối Thia, suối Nung và suối Nậm Tộc đoạn chảy qua cái địa bàn các xã phường của thị xã Nghĩa Lộ lên rất nhanh và xoáy sâu. Tuy nhiên, bất chấp lũ và cảnh báo nguy hiểm của chính quyền địa phương, cơ quan chức năng, nhiều người dân trên địa bàn vẫn ra suối vớt củi, đánh xúc cá và đứng ở những nơi nguy hiểm. Trước tình hình này, lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ và chính quyền các địa phương của thị xã Nghĩa Lộ đã trực tiếp xuống tuyên truyền, vận động nhân dân không đánh bắt cá, vớt củi để bảo vệ tính mạng của mình. Theo dự báo, những ngày tới trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ vẫn diễn biến phức tạp, nguy cơ xảy ra sạt lở là rất cao, vì vậy người dân cần chủ động phòng tránh di rời đến nơi an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ, sạt lở đất gây ra tại các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ, sáng nay 12 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã ký quyết định thành lập Sở Chỉ huy hiện trường tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả do mưa lũ sạt lở đất gây ra tại các địa phương trên. Sở Chỉ huy hiện trường tìm kiếm cứu nạn khắc phục hậu quả do mưa lũ sạt lở đất gây ra tại các huyện Trạm Tấu, Văn Chấn, Văn Yên và thị xã Nghĩa Lộ được thành lập gồm 18 thành viên. Đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm Chỉ huy trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh là Phó Chỉ huy trưởng thường trực, đồng chí Phạm Hùng Trương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là Phó Chỉ huy trưởng. Sở chỉ huy hiện trường được đặt tại UBND thị xã Nghi Lộ. Sở chỉ huy hiện trường có nhiệm vụ huy động, chỉ huy mọi lực lượng, trang thiết bị, phương tiện để tìm kiếm cứu nạn người mất tích, khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra, rà soát di rời các hộ dân trong vùng nguy hiểm có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt đến nơi an toàn, chỉ đạo cơ quan đơn vị chức năng, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi động viên, hỗ trợ các hộ gia đình bị thiệt hại, tập trung khắc phục các công trình cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình giao thông, kiểm tra rà soát xác định mức độ thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp, tổ chức chỉ đạo dọn dẹp bùn đất đá, vệ sinh môi trường, vệ sinh đồng ruộng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho người dân ở những nơi bị thiên tai, sạt lở, ngập lụt.
Còn tại thành phố Yên Bái, nước sông Thao qua đoạn tỉnh Yên Bái dâng cao khiến nhiều hộ dân ở đường Thanh Niên, phường Hồng Hà đã bị nước tràn vào nhà. Tuy nhiên, do có sự chuẩn bị từ trước nên ngay sau khi lũ sông Thao đoạn chảy qua địa bàn thành phố lên trên mức báo động 3, nhiều hộ dân ở phường Hồng Hà đã kịp di chuyển tài sản của mình. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, thì trên địa bàn có khoảng 700 hộ dân dọc tuyến đường Thanh Niên và một số tuyến nhánh bị ảnh hưởng, trong đó có khoảng hơn 100 hộ dân bị ngập. Có khu vực nước dâng cao hơn 1 mét khiến giao thông qua khu vực này không thể đi lại được. Ngay sau khi nắm tình hình, chính quyền địa phương và lực lượng của phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã có mặt để sớm giúp nhân dân di chuyển tài sản và giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau đây.
Thưa quý vị và các bạn, Hội nghị Trung ương 6 bế mạc sau 7 ngày làm việc về nội dung tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động, yêu cầu triển khai ngay những việc đã rõ, đã chín và được nhất trí cao. Cụ thể là xem xét kết thúc hoạt động của các ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, tổ chức lại Đảng bộ ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt động của các ban bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ. Một nội dung quan trọng khác đó là các bộ cơ quan thuộc chính phủ rà soát, chuyển giao một số nhiệm vụ và dịch vụ công cho doanh nghiệp, người dân đảm nhiệm. Trên tinh thần này, sắp tới sẽ có sự chuyển biến rất tích cực trong việc tinh gọn bộ máy ở các cơ quan chính phủ. Tất nhiên sẽ có những cản trở vì động chạm đến quyền lợi của những người được thụ hưởng từ quyền lực của cơ quan này. Nhưng đất nước phải đi về phía trước để xây dựng những giá trị mới, tầm vóc mới, ôm giữ những bất hợp lý chỉ làm chậm sự phát triển của dân tộc. Chống thất thu thuế, tăng cường thu hồi nợ động thuế được nhiều địa phương xác định là giải pháp quyết định để hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách. Tuy nhiên, theo báo Hà Nội mới, với không ít nơi tình trạng trốn thuế vẫn diễn ra phổ biến và chỉ khi cơ quan thuế quyết liệt chống thất thu thì số thu kiểu gì cũng tăng. Dễ thấy, thất thu thuế phản ánh tính hai mặt của một vấn đề, đó là lợi ích của nhà nước và lợi ích của cá nhân doanh nghiệp. Trong khi nhà nước luôn có khuynh hướng tăng nguồn thu từ thuế thì doanh nghiệp lại mong muốn phải nộp thuế càng ít càng tốt. Thực tế trên cho thấy để chống thất thu thuế hiệu quả thì chính sách cũng như công tác cán bộ được cho là cực kỳ quan trọng. Chỉ khi có sự hoàn thiện chính sách thuế chặt chẽ, minh bạch, ngành thuế xử lý nghiêm kiên quyết với những hành vi gian lận cũng như hiện tượng công chức trong ngành nhũng nhiễu vòi vĩnh thì câu chuyện thất thu thuế mới có cơ hội giảm bớt. Chúng ta đang nói nhiều đến việc tạo điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của doanh nghiệp, khuyến khích khởi nghiệp. Từ chính phủ cho tới các bộ ngành địa phương đều rà soát tất cả các quy định của pháp luật, nỗ lực cải cách hành chính, gỡ bỏ các rào cản nhằm phục vụ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Thế nhưng, theo báo Quân đội Nhân dân, tất cả những điều ấy sẽ chỉ trở thành hiện thực tốt đẹp nếu như mỗi doanh nghiệp, mỗi doanh nhân đều mang trong mình tinh thần trách nhiệm cao, có ý thức dân tộc, ý thức cộng đồng, ý thức chấp hành pháp luật, không vì những lợi ích của riêng mình, lợi nhuận của riêng mình mà bất chấp tất cả gây hại cho cộng đồng, cho đất nước. Hướng tới kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam 2017. Diễn đàn đã đưa ra thông điệp rất hay về phát triển doanh nghiệp, đó là doanh nghiệp Việt Nam cần phải phát triển nhân văn và bao dung, đó là con đường tất yếu, là giấy thông hành cho sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam và nền kinh tế toàn cầu. Bởi vì các nước phát triển trên thế giới ngày càng đưa ra những tiêu chuẩn khắt khe trong việc nhập khẩu hàng hóa và hợp tác kinh tế, những doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường, gây hại sức khỏe người tiêu dùng sẽ bị loại trừ. Vì thế, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm với cộng đồng trước hết chính là vì sự tồn tại và phát triển bền vững của bản thân doanh nghiệp. Công ty trách nhiệm hữu hạn dầu khí Q8 viết tắt là EQ8 vừa chính thức khai trương cây xăng mang thương hiệu EQ8 tại khu công nghiệp Thăng Long, Hà Nội. Với công nghệ vượt trội, hệ thống phần mềm quản lý tự động thanh toán bằng thẻ, hệ thống đường ống chống rò rỉ cháy nổ, EQ8 chắc chắn sẽ tạo sức ép cạnh tranh buộc các doanh nghiệp nội phải nâng cao chất lượng dịch vụ. Theo báo Thanh Niên, sự xuất hiện của đại gia xăng dầu lớn thứ hai của Nhật Bản tại Việt Nam buộc các doanh nghiệp nội phải nâng cao chất lượng phục vụ, cải thiện dịch vụ hình ảnh. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Đức Độ, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính, Bộ Tài chính, nếu nhà nước vẫn quản lý định đoạt giá thì dù có bao nhiêu đầu mối xăng dầu đi nữa cũng không có cạnh tranh đúng nghĩa. Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Chí Long thì cho rằng xăng là mặt hàng năng lượng liên quan đến an ninh quốc gia, là mặt hàng thiết yếu, nên việc mở cửa cạnh tranh là cần thiết. Nhà nước nên áp dụng mức giá trần, có biên độ linh hoạt và mở cửa, có kiểm soát bằng các hàng rào cản kỹ thuật, cơ chế chính sách phù hợp với thông lệ quốc tế. Chuyện một sinh viên xuất sắc đạt thủ khoa Đại học Sư phạm 2 Hà Nội không tìm được việc làm đã khuấy lên câu chuyện về đào tạo đại học, chủ trương thu hút nhân tài, những bất cập trong mối quan hệ cung cầu nhân lực lao động hiện nay. Thông tin một nữ sinh viên ở Hà Giang là thủ khoa Đại học Sư phạm 2 nhưng không vào được biên chế phải ở nhà chăn lợn giúp mẹ để chờ việc đã tạo nên làn sóng của dư luận. Một chi tiết đáng lưu ý khác là trong đợt thi tuyển giáo viên vào trường chuyên của tỉnh, nữ sinh này đã không đủ tự tin để tham dự. Mặt khác, nữ sinh viên kia vì hai chữ biên chế níu kéo, đã có những trường mời em đi dạy trường tư nhưng em từ chối vì chờ đợi được vào biên chế để dạy gần nhà. Tuy nhiên, tư duy chắc suất biên chế để có việc làm ổn định đã không còn phù hợp. Trong tương lai, biên chế sẽ ngày càng giảm chứ không tăng. Mặt khác, việc làm ở khối tư nhân đa dạng với mức thu nhập hấp dẫn. Nếu cá nhân có năng lực, đây mới thực sự là chìa khóa để giải quyết bài toán việc làm hiện nay.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Ngày 11 tháng 10, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy đã cho thủ hiến Catalan hạn chót đến ngày 16 tháng 10 để xác nhận liệu Catalan có chính thức tuyên bố độc lập hay không. Thủ tướng Rajoy cảnh báo chính phủ Tây Ban Nha sẽ có những bước đi cứng rắn đối với xứ Catalan nếu cần thiết, trong đó có việc đình chỉ quy chế tự trị chính trị và trực tiếp kiểm soát khu vực này. Trước đó, ngày 10 tháng 10, thủ hiến Catalan Puigdemont đã ký bản tuyên ngôn độc lập khỏi Tây Ban Nha. Tuy nhiên, ông sẽ hoãn thi hành trong vài tuần để tìm kiếm đối thoại với Madrid. Tuyên bố này được đưa ra sau cuộc trưng cầu dân Ý hôm 1 tháng 10 với 90% số cử tri ủng hộ ly khai. Chính phủ Tây Ban Nha cho rằng cuộc trưng cầu dân Ý này đã đi ngược lại hiến pháp của đất nước và tòa án tối cao tuyên bố là bất hợp pháp. Hiện vẫn chưa rõ liệu ông Puigdemont có nghe theo yêu cầu của Thủ tướng Tây Ban Nha hay không. Ngày 1 tháng 10, trong cuộc gặp tại Moscow, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Syria Walid Mualem đã lên án các cuộc không kích của Liên minh quốc tế ở Syria. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết, trong bối cảnh Syria liên tiếp giành thắng lợi trước Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, thì trọng điểm mối quan hệ hợp tác song phương trong tương lai là ủng hộ việc tái thiết chính trị theo hướng hòa giải dân tộc. Hai bên cùng thảo luận về việc quân đội chính phủ Syria sẽ triển khai tấn công như thế nào dưới sự yểm trợ từ trên không của không quân Nga. Về phần mình, Ngoại trưởng Syria Walid Mualem nhấn mạnh các cuộc không kích của liên quân quốc tế dẫn đầu tại Syria là không hợp pháp và đó chỉ là cái cớ để can thiệp nội bộ Syria. Ông Mualem cho rằng trên thực tế các cuộc không kích này đang dần tiêu diệt tất cả mọi thứ ngoại trừ IS. Đề cập đến lực lượng vũ trang người quốc ở Syria, người đứng đầu Bộ Ngoại giao Syria cho biết những tay súng người quốc do Mỹ hậu thuẫn đã lợi dụng xung đột để chiếm giữ nhiều mỏ dầu. Theo ông Mualem cho biết, chính phủ Syria lên án mọi hành động gây chia rẽ dân tộc. Ngày 11 tháng 10, Bộ Nội vụ Syria cho biết ít nhất 2 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương trong 3 vụ đánh bom liều chết liên tiếp xảy ra gần sở cảnh sát ở thủ đô Damascus của nước này. Theo thông báo của Bộ Nội vụ Syria, trước khi tiến hành đánh bom liều chết, 2 người trong số 3 đối tượng mang bom đã cố gắng xâm nhập vào bên trong sở cảnh sát và đụng độ với lực lượng bảo vệ phía trước tòa nhà, trong khi đối tượng thứ 3 bị lực lượng bảo vệ bao vây đằng sau trụ sở cảnh sát. Hiện toàn bộ những người bị thương đã được đi cấp cứu tại bệnh viện. Lực lượng an ninh đã phong tỏa hiện trường ngay sau khi xảy ra các vụ đánh bom. Hiện chưa có tổ chức nào nhận tiến hành các vụ đánh bom này. Đây là loạt vụ đánh bom thứ 2 xảy ra trong tháng này tại thủ đô Damascus. Trước đó, ngày 2 tháng 10, các đối tượng đánh bom liều chết cũng đã xâm nhập và tiến hành đánh bom dồn đồn cảnh sát ở Midan, khiến 17 nhân viên cảnh sát và dân thường thiệt mạng. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng đã nhận thực hiện vụ tấn công này. Số người thiệt mạng trong thảm họa cháy rừng ở bang California của Mỹ đã tăng lên 21 người, hơn 100 người mất tích, trong khi đó nhiều đám cháy vẫn tiếp tục lan rộng và chưa được kiểm soát. Lực lượng cứu hỏa cho biết công tác dập lửa gặp rất nhiều khó khăn do trời luôn có gió to với tốc độ lên tới 80 km/h. Bầu không khí ngập trong khói bụi, những vùng rừng xanh biến thành tro đen khi giặc lửa đi qua. Hình ảnh từ vệ tinh cho thấy khắp vùng trời California là khói mù mịt, người dân dưới mặt đất hầu như không thể nhìn thấy mặt trời. Tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng nghiêm trọng. Theo cơ quan cứu hỏa địa phương, diện tích rừng bị cháy tại California đã lên tới 46.500 ha. Khoảng 2.000 ngôi nhà đã bị thiêu rụi, hơn 20.000 người phải sơ tán. Chính phủ Mỹ đã điều động 20 máy bay cùng 1.100 lính cứu hỏa hỗ trợ bang California dập lửa. Tuy nhiên, các đám cháy vẫn chưa thể được khống chế. Tổ chức Y tế Thế giới vừa cho biết trong vòng 40 năm qua, số lượng trẻ em và thanh thiếu niên mắc chứng thừa cân béo phì trên thế giới đã tăng gấp 10 lần, trong đó tỷ lệ trẻ em bị béo phì nhiều nhất ở các đảo quốc Thái Bình Dương. Tỷ lệ trẻ em thừa cân béo phì ở châu Á cũng đang gia tăng nhanh chóng. Số liệu thống kê cho thấy năm 1975, tỷ lệ trẻ em bị thừa cân béo phì trên thế giới chưa tới 1%. Số trẻ em gái bị béo phì khoảng 5 triệu em, trong khi con số này ở trẻ em trai là 6 triệu. Tới năm 2016, tỷ lệ trẻ em gái bị thừa cân béo phì là gần 6%, tương đương khoảng 50 triệu em. Tỷ lệ trẻ em trai béo phì là gần 8%, tương đương 74 triệu em. Như vậy, từ năm 1975 đến năm 2016, số trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 đến 19 tuổi bị thừa cân béo phì đã tăng từ 1,1 triệu lên 124 triệu em, tăng gấp 10 lần trong vòng 40 năm. Chứng thừa cân béo phì sẽ gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe con người, bao gồm bệnh tiểu đường, huyết áp và một số loại ung thư. Để giải quyết thách thức này, Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra kế hoạch ngăn chặn tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ em, trong đó có các nội dung về dinh dưỡng hợp lý và luyện tập thể thao.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Tiếp nối chương trình là chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc.
Chuyên mục Vì an ninh Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên.
Thưa quý vị, thưa các bạn, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong lực lượng công an nhân dân tỉnh Yên Bái. Trong những năm qua, cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trong chi đoàn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, đoàn viên trong chi đoàn còn lồng ghép được nhiều phần việc thanh niên gắn với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phối hợp với các trường học trên địa bàn tổ chức các buổi tuyên truyền luật an toàn giao thông cho các em học sinh, tham gia xây dựng các mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại những địa điểm phức tạp về trật tự an toàn giao thông, qua đó từng bước nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông của nhân dân.
Xác định công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng cảnh sát giao thông. Trong đó, lực lượng đoàn viên thanh niên đóng vai trò xung kích. Ngay từ đầu năm, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông để tham mưu cho cấp ủy, chi bộ, triển khai các biện pháp giữ gìn an toàn giao thông. Trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền phổ biến về luật giao thông đường bộ trong tầng lớp thanh thiếu niên, tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông, xây dựng và nhân rộng các mô hình công trình phần việc của thanh niên, tham gia giữ gìn an toàn giao thông để triển khai trong các cấp bộ đoàn. Để nâng cao ý thức cho thanh thiếu niên học sinh và nhân dân trong việc chấp hành tốt các quy định về an toàn giao thông, hàng năm đoàn viên chi đoàn phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tham gia cùng với ban an toàn giao thông tỉnh và các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông tổ chức tuyên truyền luật giao thông đường bộ cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh. Bằng hình ảnh trực quan sinh động, phù hợp với nhận thức và lứa tuổi của các em, qua đó giới thiệu một số nội dung cơ bản của luật giao thông đường bộ như quy định về độ tuổi điều khiển các loại phương tiện, một số biển báo cấm và nguy hiểm, cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh. Ngoài ra, các em còn được tìm hiểu tham gia một số tình huống giao thông qua clip hình ảnh, mức xử phạt một số hành vi vi phạm phổ biến như không đội mũ bảo hiểm khi đi trên xe mô tô, xe gắn máy, đi xe đạp dàn hàng trên đường. Em Hoàng Thu Đậm, lớp 11E, trường trung học phổ thông Mai Sơn, huyện Lục Yên nói.
Sau khi tuyên truyền này thì em thấy các chú cảnh sát giao thông tuyên truyền về luật an toàn giao thông rất là đúng, hay và ý nghĩa, kể những câu chuyện rất là thiết thực đối với đời sống mà đã xảy ra trong địa phương em. Từ buổi tuyên truyền ngày hôm nay thì người dân cũng như em sẽ hiểu thêm về luật giao thông và nắm rõ được khi ra đường sẽ tuân thủ và chấp hành đúng những quy định mà trong luật giao thông cũng như những nội dung mà các chú đã tuyên truyền. Và khi trở về địa phương thì em sẽ cố gắng để tuyên truyền cho những thành viên trong gia đình cũng như bà con cùng trong địa phương ạ.
Bên cạnh đó, Chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh còn tập trung xây dựng các mô hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại những địa điểm phức tạp về an toàn giao thông và phát huy hiệu quả các mô hình cổng trường an toàn giao thông, bến đỏ ngang an toàn giao thông, đoạn đường thanh niên tự quản, đội thanh niên xung kích tuyên truyền an toàn giao thông. Duy trì các tổ tuần tra, hướng dẫn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông tại các nút giao thông trọng điểm trên địa bàn. Song song với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục nâng cao nhận thức cho các tầng lớp thanh thiếu niên, cán bộ chiến sĩ đoàn viên thường xuyên duy trì các buổi tuần tra kiểm soát, hướng dẫn, nhắc nhở, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông theo quy định của pháp luật, tăng cường công tác điều hành chỉ huy giao thông, đảm bảo an toàn thông suốt, nhất là vào các giờ cao điểm, tại các điểm nút thường xuyên xảy ra tai nạn. Qua đó đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tình trạng ùn tắc gây rối trật tự giao thông. Công tác cải cách thủ tục hành chính cũng luôn được chi đoàn phòng cảnh sát giao thông quan tâm, thường xuyên đổi mới, vận dụng khoa học kỹ thuật để áp dụng trong công việc, nhất là những cán bộ chiến sĩ thường xuyên tiếp xúc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân như bộ phận xử lý vi phạm, bộ phận đăng ký phương tiện. Ban chấp hành chi đoàn thường xuyên đôn đốc kiểm tra việc thực hiện công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh thái độ, lễ tiết tác phong của cán bộ đoàn viên thanh niên khi tiếp xúc với nhân dân. Với sự định hướng của cấp ủy đơn vị, quy chế làm việc của đơn vị cũng được sửa đổi cải tiến lề lối làm việc theo hướng giảm các khâu, các thủ tục không cần thiết, chú trọng việc hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính một cách hợp lý, khoa học, chống lãng phí, phiền hà cho nhân dân nhưng vẫn đảm bảo được đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, từng đoàn viên thanh niên đã chủ động tự giác học tập, nghiên cứu các văn bản chế độ quy định của ngành, nâng cao kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ, tin học, khoa học kỹ thuật và các kiến thức kỹ năng bổ trợ để đáp ứng tốt yêu cầu trong công tác. Thượng tá Đồng Văn Thắng, Phó trưởng phòng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đánh giá như sau.
Đối với lực lượng đoàn viên thì công tác luôn bám sát vào tất cả các chương trình công tác và tham mưu đề xuất kịp thời cho chi đồng bộ cũng như là lãnh đạo đơn vị, để từ đó chi bộ cũng như là tập thể lãnh đạo đơn vị cũng định hướng về tất cả các mặt công tác và các tuyến địa bàn để bố trí lực lượng, phân công lực lượng cho phù hợp. Thì lực lượng này luôn đóng vai trò lực lượng xung kích và luôn giữ vững và đảm bảo tốt, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của mình để đáp ứng mọi cái điều kiện mà đề ra. Ngoài ra thì đoàn thanh niên hoạt động thường xuyên tổ chức các chương trình như tham gia mọi cái văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, rồi là tình nguyện, rồi quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt, rồi cũng như là trong cái cán bộ chiến sĩ trong công an tỉnh có điều kiện hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Nhằm phát huy khả năng sáng tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đoàn viên thanh niên, thông qua phong trào tạo khí thế sôi nổi rộng khắp trong chi đoàn phòng cảnh sát giao thông thường xuyên đẩy mạnh việc triển khai đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình phần việc thanh niên, thực hiện hiệu quả bám sát với nhiệm vụ chính trị chuyên môn của đơn vị. 100% đoàn viên thanh niên tham gia thực hiện công trình phần việc thanh niên như các chương trình quỹ tiết kiệm 1.000 đồng, thanh niên tình nguyện 2017, vì biên cương hải đảo thân yêu, vì tuyến đầu của Tổ quốc, và quyên góp ủng hộ đồng bào huyện Mù Căng Chải khắc phục hậu quả thiên tai lũ lụt. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Thượng úy Trương Đức Thọ, Bí thư đoàn thanh niên Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết.
Trong thời gian tới, để khắc phục những khó khăn cũng như để giúp các đồng chí đoàn viên thanh niên chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thì chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức sinh hoạt chính trị định kỳ hoặc có những buổi sinh hoạt đột xuất để trao đổi về những kỹ năng nghiệp vụ, trao dồi cho cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên là có một bản lĩnh vững vàng khi thực hiện nhiệm vụ, hoặc nâng cao cái kiến thức trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng được cái nhiệm vụ được giao.
Với sự cố gắng và quyết tâm của cán bộ chiến sĩ đoàn viên thanh niên, nhiều năm qua chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng đánh giá cao và ghi nhận thành tích trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tiếp tục thi đua thực hiện tốt cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi đoàn viên thanh niên trong chi đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông đang ra sức cố gắng rèn luyện về phẩm chất đạo đức, có lập trường chính trị vững vàng, sẵn sàng đương đầu với khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao phó, xứng đáng với danh hiệu chiến sĩ công an trong lòng dân.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Vì An ninh Tổ quốc. Tới đây chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.